SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Úc đã tiến gần đến việc sử dụng năng lượng hạt nhân vào cuối những năm 1960, khi Thủ tướng Đảng Tự do lúc bấy giờ là ông John Gorton đề xuất xây dựng một nhà máy điện hạt nhân ở Vịnh Jervis. Dự án này cuối cùng đã bị bỏ rơi. Nhưng bây giờ, với cuộc bầu cử liên bang sắp diễn ra và dữ liệu mới do Cơ quan Khoa học Quốc gia CERO công bố, thì cuộc tranh luận về vấn đề này tiếp tục diễn ra. Vấn đề này được khơi dậy một lần nữa tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia vào ngày 22 tháng 5, khi người phát ngôn Bộ Tài chính của đảng đối lập, ông Angus Taylor, nói rằng năng lượng hạt nhân là một phần quan trọng trong nền tảng chính sách mà liên đảng đang thực hiện cho cuộc bầu cử liên bang tiếp theo.
Có rất nhiều điều trong chính sách này, nhưng đây là một sự thay đổi lớn. Tôi có thể nói rằng đây là sự thay đổi sâu sắc nhất về chính sách năng lượng trong đời tôi, và đó là lý do tại sao mà chúng tôi đang thực hiện nó rất tỉ mỉ.
Đó là một sự thay đổi mà nước Úc chưa từng thực hiện trước đây, đề xuất năng lượng hạt nhân trong quá trình chuyển đổi năng lượng sạch. Nhưng với rất ít chi tiết được công bố, các câu hỏi vẫn xuất hiện, từ các địa điểm tiềm năng cho đến giá cả. Đầu năm nay, lãnh đạo phe đối lập ông Peter Dutton đã đề xuất Úc nên áp dụng năng lượng hạt nhân. Thế nhưng, Thủ tướng Anthony Albanese không bị thuyết phục.
Điều đó thật vô nghĩa. Thực tế là thị trường đã lên tiếng. Thị trường đang nói rằng năng lượng tái tạo rẻ hơn 6 lần so với năng lượng điện hạt nhân mới. Và đó là lý do tại sao mà không ai muốn lên tiếng tài trợ cho những lò phản ứng này.
Nhưng tiềm năng hạt nhân đóng vai trò gì trong cơ cấu năng lượng của Úc trong tương lai? Báo cáo Transcost hàng năm mới được công bố của CERO đưa ra ý tưởng rõ ràng nhất về chi phí hạt nhân quy mô lớn. Người ta ước tính một nhà máy điện hạt nhân lớn công suất 1 MW tiêu chuẩn sẽ tiêu tốn hơn 8 tỷ đô và sẽ không hoạt động cho đến ít nhất là năm 2040. Ông Paul Graham, trưởng kinh tế gia về vấn đề năng lượng của CERO, cho biết do Úc không có ngành công nghiệp hạt nhân nên chi phí ban đầu có thể sẽ tăng gấp đôi.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi đưa hạt nhân quy mô lớn vào báo cáo GenCost, và những gì mà chúng tôi nhận thấy là nó rẻ hơn một số thiết kế hạt nhân quy mô nhỏ hơn mà chúng tôi đang xem xét, nhưng vẫn tốn kém hơn 1 cho đến 2 lần rưỡi so với năng lượng tái tạo. Bất cứ khi nào mà chúng ta xây dựng thứ gì đó lần đầu tiên, thì phí bảo hiểm có thể lên tới 100%. Vì vậy, chi phí cho nhà máy đầu tiên sẽ từ 16 cho đến 24 tỷ đô la.
Nhưng liệu năng lượng hạt nhân, loại năng lượng gần như không tạo ra khí thải nhà kính, cuối cùng có thể đóng vai trò gì trên con đường đạt tới mức khí thải bằng không của Úc? Các nhà máy điện hạt nhân hoạt động ở hơn 30 quốc gia và tạo ra khoảng 10% năng lượng của thế giới. Mỹ, Pháp, Trung Quốc là những nước tiêu dùng lớn nhất. Tuy nhiên, ở Úc, việc sản xuất điện hạt nhân bị pháp luật cấm. Liên đảng muốn dỡ bỏ lệnh cấm đó và xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại các địa điểm của các nhà máy than đã ngừng hoạt động. Ông Dutton cho biết ông đã nghĩ đến 6-7 địa điểm tiềm năng cho các nhà máy điện hạt nhân và sẽ sớm tiết lộ. Tiến sĩ Dylan McConnell, nhà phân tích hệ thống năng lượng và năng lượng tái tạo tại Đại học New South Wales, cho biết:
Tôi có thể thấy sự hấp dẫn của việc tạo ra các nhà máy hạt nhân thay vì các nhà máy than. Tuy nhiên, khi bạn bắt đầu đi vào chi tiết, ý tưởng chưa thực sự thuyết phục, và sau đó là một số thách thức, đặc biệt là về chi phí và thời gian cần được xem xét.
Ông cho rằng việc dỡ bỏ lệnh cấm, quy định chứng nhận và xây dựng sẽ kéo dài quá trình này.
Rất khó có khả năng là Úc có được 1 kilowatt giờ năng lượng từ năng lượng hạt nhân cho đến ít nhất là vào những năm 2040, bởi vì cần thiết lập các khuôn khổ pháp lý khác nhau trước khi tiến hành xây dựng thực sự. Đây là một chặng đường dài, các dự án dài hạn. Chúng ta không có cơ cấu thể chế hoặc là khung pháp lý để thực hiện việc này ngay bây giờ.
Có hai loại sản xuất điện hạt nhân. Giáo sư vật lý danh dự Ken Bowen, chuyên gia năng lượng tại Đại học Quốc gia Úc giải thích.
Thứ nhất là các lò phản ứng hạt nhân thông thường, quy mô lớn, theo truyền thống, có cùng kích thước với các nhà máy điện đốt than và khí đốt, hoặc thậm chí là lớn hơn. Vấn đề chính là bạn cần một vài lò trong số này để lấp đầy những khoảng trống cho việc bảo trì định kỳ và ngừng hoạt động. Ngoài ra, chúng không thể nào tắt và bật nhanh chóng để thay đổi nhu cầu, chẳng hạn như vào giờ cao điểm vào buổi tối.
Loại thứ hai là những lò phản ứng mô đun nhỏ, thường được đề xuất để bổ sung năng lượng tái tạo khi nói đến việc khử carbon cho vài phần trăm cuối cùng của ngành điện.
Có một vài lò phản ứng mô đun nhỏ ở Nga và Trung Quốc. Chúng ta không có quyền truy cập vào dữ liệu về kinh tế và hiệu suất của những lò phản ứng đó. Gần đây có một lò phản ứng được đề xuất ở Hoa Kỳ vượt quá chi phí và hiện đề xuất này đã bị rút lại. Vì vậy sẽ rất khó để ước tính chi phí thực sự cho những lò phản ứng nhỏ trong tương lai trên khắp thế giới, bao gồm cả Úc.
Báo cáo của Siro cũng đã tính đến chi phí xây dựng đường dây truyền tải dài hàng ngàn km, tiêu tốn khoảng 40 tỷ đô. Chi phí này đắt gần gấp đôi so với năng lượng tái tạo. Năng lượng tái tạo có giá từ 83 cho đến 120 đô mỗi megawatt giờ, trong khi điện hạt nhân từ các nhà máy quy mô lớn có giá lên tới 233 đô. Giáo sư Bonwin cho biết, có thể có một cơ hội nhỏ vào những năm 2040 để khử carbon cho 1 hoặc 2% cuối cùng của lưới điện.
Việc khử carbon trong vài phần trăm cuối cùng của mạng lưới điện sẽ rất khó khăn và thực sự sẽ rất tốn kém đối với công nghệ tái tạo. Đó là lý do tại sao mà các công nghệ khác sau đó có thể trở nên cạnh tranh về mặt chi phí, bao gồm cả các lò phản ứng mô đun nhỏ, bao gồm cả khí đốt với khả năng thu hồi và lưu trữ carbon, cũng như là các hình thức tiềm năng khác.
Đó là lý do tại sao một số người ủng hộ khí hậu, trong đó có tiến sĩ Andre Leon từ We Planet Australia, muốn thấy lệnh cấm sản xuất điện hạt nhân được dỡ bỏ.
Vì năng lượng hạt nhân là nguồn năng lượng có lượng carbon thấp, cho nên được đặt lên bàn đàm phán với các nguồn năng lượng tái tạo. Chúng ta cần bắt đầu nói về năng lượng sạch, nguồn năng lượng có lượng carbon thấp để có thể giúp cho Úc đạt được các mục tiêu về khí hậu.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au